vì sao lại nói khó nhất là tu tại gia? Kính thưa quý vị, dân gian vẫn có câu khó nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Cũng có nơi nói rằng thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Không dễ để khẳng định hình thức nguyên gốc của câu nói là gì, bởi vì có nhiều dị bản, mỗi dị bản lại có nghĩa riêng. Ví như từ một quan điểm thì một số người cho rằng thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa, nghĩa là nói về mức độ chuyên nghiệp của tu hành. Bắt đầu từ việc thực hành những giới luật nhất định dành cho cư sĩ tại gia, rồi đến tu chợ, nghĩa là vân du nơi xô bồ náo nhiệt, người tứ xứ thập phương đều đến. Cuối cùng là xuất gia tu ở chùa chiền, nơi núi cao rừng sâu, tách biệt hoàn toàn với xã hội thế tục, xả bỏ gia đình, là người tu chuyên nghiệp rồi. Có người khác lại nói, tu tại gia là tu ở nhà, tu chữ hiếu trước nhất. Thực ra đây là những yếu tố nho gia đã lẫn vào Phật giáo về sau này, còn nguyên trong Phật giáo không hề có điều đó. Phật dạy từ bi với hết thảy chúng sinh, khuyến thiện, nhưng để tu luyện thì không thể chấp trước vào tình cảm thân quyến. Hơn 2.500 năm trước, để đi tìm con đường giải thoát, Thái tử Tất Đạt Đa chính là đã từ bỏ gia đình, vợ con, từ bỏ hết thảy vương vị và vinh hoa phú quý. Trải qua bao khổ nạn trùng trùng, và cuối cùng, sau khi giác ngộ dưới cội bồ đề trở thành Phật, Ngài đã quay trở về Hoàng Cung để độ hóa thân nhân. Trong bài viết này, tác giả xuất phát từ quan điểm tu luyện mà cho rằng, cách nói khó nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa có được sự hợp lý và nội hàm minh bạch sâu sắc. Bởi vậy, tác giả mạn phép đưa ra mấy lời thiền đàm về câu nói này. Tu luyện là tu thứ gì? Người ta thường quan niệm rằng tu luyện thì phải xuất gia vào chùa, vào nơi núi cao rừng sâu, đoạn tuyệt thế sự, chịu khổ mà tu luyện. Như các đạo sư hoặc Lạt Ma Tây Tạng ngồi thiền trên núi tuyết hay trong những hoàn cảnh khắc nghiệt của cuộc sống. Kỳ thực, đây là một loại hình thức tu luyện, nhưng không phải toàn bộ hình thức tu luyện. Đạo Phật quan niệm trong mỗi người đều có cả Phật tính và ma tính. Vậy nên đạo của Phật Đà nằm ở tu thiện, ức chế ma tính, khơi gợi và phát triển Phật tính trong bản thân mỗi người. Khi các tâm không tốt ấy bị ức chế cho đến khi mất đi, cũng là lúc con người đạt được sự thăng hoa về tâm linh. Vậy nên cũng nói, con đường tu luyện mà Phật Thích Ca giảng là giới định huệ, loại bỏ những chủng nhân tâm không tốt thông qua các giới luật và thực hành thiền định hàng ngày. Đạo gia giảng tu chân, khởi đầu từ làm người chân thật, cuối cùng trở thành chân nhân. Tu của đạo gia yêu cầu tâm cảnh đạt đến vô vi thanh tịnh, không vướng bụi phàm trần, nên thường thường yêu cầu độc tu nơi thâm sơn cùng cốc. Năm đó, Lão Tử không truyền rộng đạo của mình mà chỉ lưu lại cuốn kinh thư Đạo Đức Kinh, rồi cưỡi châu xuất quan ải về Tây, rời khỏi chốn thế gian hiểm ác. Phần tu luyện tâm tính của đạo gia thực chất nằm trong Đạo Đức Kinh. Đạo gia cũng gắn liền với việc tu luyện thân thể người, có các động tác khác nhau, ví như thái cực quyền. Vài trăm năm sau, tại vùng đất nằm giữa Á và Âu, Chúa Giê-xu cũng truyền đạo pháp của mình. Tâm điểm của tín ngưỡng Kitô là tình yêu và tha thứ, đức tin, ý nghĩa của sự tồn tại và sự cứu rỗi dành cho con người. Niềm tin này đã ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống, đạo đức, văn hóa và con người phương Tây trong 2.000 năm qua. Dù khác biệt về hình thức tu luyện như tu tâm, tu thiện, tu thân, tu chân, đức tin, cứu rỗi, tín, ngộ, v.v. Nhưng tự chung lại, việc tu luyện trong các tôn giáo đều xuất phát từ việc tu dưỡng đạo đức và tâm tính của con người. Tu luyện như một phần tự nhiên đã có sẵn trong huyết mạch của nhân loại. Bắt đầu từ làm người tốt theo giá trị đạo đức trong văn hóa truyền thống, sau đó con người dần tẩy tịnh thân tâm để thăng hoa tới những cảnh giới cao hơn. Tu tâm là cốt lõi của tu luyện, đây là nói về phương pháp. Còn mục đích chân chính của tu luyện là gì? Tu Phật giảng thoát khỏi luân hồi, ra ngoài tam giới, chứng đắc quả vị La Hán, Bồ Tát, Phật, tu đạo giảng tu thành chân nhân, Kitô giáo, Thiên Chúa giáo giảng cứu rỗi, trở thành các vị thánh, thiên thần hoặc quay trở về thiên đàng. Đây là mục đích của tu luyện. Tất nhiên có những người tu để cho tâm an, để cho thân an. Đây cũng là một cách nhận thức, một kiểu mục tiêu thấp hơn. Bây giờ chúng ta sẽ mạn đàm về tu chùa, tu trợ và tu tại gia. Trong một ngôi chùa nhỏ sâu trong núi, khi những ràng buộc trong cuộc sống thế tục được đoạn dứt, cắt bỏ đi, cũng tương đương với việc môi trường xung quanh trở nên đơn giản hơn và những xung đột về nhân tâm giảm đi rất nhiều. Khi ấy, tâm của con người sẽ trầm lắng hơn, dục vọng và cảm xúc sẽ được kiểm soát tốt hơn. Giống như trong một môi trường hòa ái, không ai động chạm tới lợi ích của bản thân mình thì cũng chẳng có mâu thuẫn. Lúc này, điều lớn nhất con người phải đối mặt có lẽ chính là sự cô đơn. Vậy ta có thể gọi đây là tu chùa. Các bậc cao tăng đắc đạo khi xưa cũng thường là xuất từ trong chùa chiền, đạo quán hoặc ẩn tu, mật tu. Còn tu trợ, hòa thượng thời xưa phải vân du khất thực đến các nơi xô bồ náo nhiệt của nhân gian để ăn xin, hóa duyên, chịu sự khinh rẻ, sỉ nhục, chịu đói rét, gian khổ hơn, khó khăn hơn tu luyện với hình thức an định trong núi sâu. Vậy cũng có thể coi đây là hình thức tu trợ. Nhưng có lẽ với những người thân yêu nhất trong gia đình, khi sự ràng buộc về tình cảm, về mọi phương diện trong cuộc sống trở nên thiết thân nhất, thì mối quan hệ ấy càng khiến con người phải hao tâm tổn sức. Quý vị có thể không động tâm khi con cái ốm đau, khi cha mẹ già yếu bệnh tật, khi xung đột với người bạn đời. Những mối quan hệ thân thiết là những thứ quan trọng nhất đối với hầu hết mọi người chúng ta, cũng là điều chúng ta khó dứt bỏ nhất. Khi vào chùa tu luyện, con người có thể đoạn tuyệt hết thảy nhân duyên tại thế gian. Người thân cũng đều trở thành thí chủ xa lạ. Nhưng khi tu luyện giữa đời thường, họ vừa phải làm tròn trách nhiệm của bản thân với vai trò là người chồng, người vợ, người cha, người mẹ, lại phải dốc tâm tu luyện, quả thực không phải điều dễ cân bằng. Hơn nữa, tu tại gia không chỉ có những mối ràng buộc thân quyến mà còn có đủ những mối quan hệ phức tạp trong xã hội. Từ chỗ làm việc đến hàng xóm láng giềng, muôn hình vạn trạng những sự tình đấu tranh lục đục. Trong hoàn cảnh như thế mà vẫn có thể an tĩnh nội tâm, xả bỏ dục vọng, tinh tấn thường hằng mà tu luyện vươn lên, như vậy chẳng phải đúng là khó nhất hay sao? Ngày nay rất nhiều người tự nhận là tu tại gia, nhưng không đạt đến mục đích chân chính của tu luyện, không tu Phật, tu đạo, không đặt mục tiêu là được cứu rỗi hay đắc độ. Cũng có người tin rằng ăn chay chính là đã tu rồi. Thế nhưng ăn chay mới chỉ là một phương diện bỏ tâm dục vọng ăn thịt mà thôi. Còn rất nhiều các phương diện cần tu khác trong Phật giáo. Vậy nên chỉ ăn chay thì không thể tính đã là tu Phật được. Bản thân nhiều người nhận rằng đang tu tại gia thực tế chỉ là đang tìm kiếm một sự bình an về thân và tâm, một sự yên lòng nào đó, hoặc giả khiến cho sức khỏe của bản thân được cải thiện. Đó cũng là một lựa chọn, nhưng đó không phải là tu tại gia với độ khó lớn lao như được bàn trong câu nói trên. Không có ngụ ý cao thấp. Trong quá khứ, việc tu luyện đắc đạo hầu như không thấy xuất hiện trong đời thường. Nguyên nhân là vì các phương pháp tu luyện phổ biến của nhân loại đều truyền ra dưới hình thức tôn giáo, có trường sở cụ thể như nhà thờ, chùa chiền, đạo quán v.v. Dẫu sao vẫn có ý lánh đời ở bên trong. Dù cho những nhân vật nổi tiếng trong sử Việt như Trần Nhân Tông cũng phải có thời kỳ ẩn tu trên núi cao rồi đi khất thực, chứ không chọn ở trong cung điện giữa triều đình mà tu. Có thể nói sự sắp xếp thứ tự tại gia, chợ, chùa mà ta tạm gọi ở trên không phải là sự sắp xếp về thế nào là tu cao, thế nào là tu thấp, mà có hàm ý rằng điều gì là khó khăn cho việc tu luyện. Tu giữa người thường là khó tu nhất, có thể khiến phần lớn người tu vấp ngã, mê đắm, không còn thực sự là tu nữa. Mặc dù tu giữa đời thường là khó nhất, nhưng ở trong hoàn cảnh phức tạp nhất ấy, đối mặt với đủ loại mâu thuẫn từ gia đình tới xã hội, nếu tu lên được thì sẽ là hình thức tu luyện chắc chắn nhất. Bản thân phương pháp tu luyện ấy cũng phải có một bộ hệ thống tương ứng giúp người tu có thể phù hợp tối đa với xã hội, không trở thành những kẻ quái lạ giữa đời thường, cũng không phải là kẻ lánh đời tránh bước ra ngoài đường, từ bỏ công việc và trách nhiệm trong gia đình, trong xã hội, mà chính là phải bắt đầu bằng việc trở thành người tốt. Đồng thời, bộ phương thức đó cần phải khiến người ta đạt được mục đích chân chính của tu luyện mà không phải vướng mắc vào nghi thức hình thức. Điều này không phải môn pháp tu nào cũng có thể làm được. Kỳ thực tu luyện vẫn là tu tâm, buông bỏ sự tự tư, buông bỏ cái tình. Vượt trên cái tình ấy, người tu luyện sẽ tu xuất tâm từ bi. Khi ấy họ không chỉ yêu thương những gì thuộc về bản thân, về gia đình, mà sẽ đối xử với hết thảy những người xung quanh như thể người thân của mình vậy. Người tu luyện đắc đạo cũng sẽ không vì bị tổn thương và lợi ích của cá nhân mình bị tổn hại mà quay lưng lại hay hành xử theo kiểu hơn thua, ăn miếng trả miếng. Lòng thiện của họ sẽ có thể hóa giải hết thảy nỗi oán hận và những mâu thuẫn tranh đấu thiệt hơn, cảm hóa nhân tâm, dẫn dắt con người quay trở về với chính đạo. Vậy nên tu luyện giữa đời thường vừa có ích cho bản thân, vừa có ích cho xã hội. Hoàn cảnh khó khăn có thể khiến ngọc nát vàng tan, nhưng cũng sẽ mài giũa ra được chân bảo quý giá nhất. Tu luyện nơi đền chùa miếu mạo, ở ẩn tu đạo trong núi sâu rừng già, hay tu luyện giữa đời thường có khác nhau về hình thức, nhưng mục đích thì không có khác biệt. Bản chất của việc tu luyện vẫn là tu tâm dưỡng tính, tẩy tịnh thân tâm. Mục đích của việc tu luyện vẫn là đắc độ, giải thoát, quay trở về gia viên chân chính của mình, mà trong Phật giáo gọi là thế giới thiên quốc, còn Kitô giáo gọi là thiên đàng vậy. Điểm cốt lõi ấy qua hàng ngàn năm vẫn không hề thay đổi.